có đó phục lâm LMT xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay 10 tháng 12 năm 2011, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Hãy nhớ ngày thánh. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Hôm nay chúng ta sẽ nói điều răn thứ tư. Và nếu ai có ngồi đằng sau xin bước vào phòng nhà thờ thì chúng ta sẽ nghe lời giảng. Nếu quý vị đã thuộc lòng thì đọc theo tôi, nếu quý vị không có lật tới Xuất Ai Cập ký đoạn 20 câu số 8 đến câu số 10. Xuất Ai Cập ký đoạn 20 câu số 8 đến câu số 10. Trước khi quý vị bắt đầu, có thể giống như tôi sẽ tắt cái cell phone để chúng ta bắt đầu chương trình thờ phượng. Xuất Ai Cập ký đoạn 20 câu số 8 đến câu số 10, quý vị có chưa? Kinh Thánh nói như thế nào? Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc gì hết. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Đó là ba câu rất quan trọng trong 10 điều răn. Nếu tôi nhìn xem 10 điều răn nào mà là có thể nói dài nhất? Điều răn thứ tư, có phải không? Và Chúa muốn thấy là cái điều răn rất quan trọng, cho nên Chúa muốn dạy dỗ chúng ta những điều rất cần thiết. Quý vị và tôi biết đến ngày Sa-bát, nhưng mà Chúa dạy chúng ta một điều rất quan trọng hơn nữa, hiểu rõ ngày Sa-bát như thế nào, nhất là trong cái lĩnh vực về thiện ác đấu tranh. Sáng hôm nay tôi sẽ chia sẻ ba phần. Phần thứ nhất là định nghĩa. Phần nhất là ngày Sa-bát là ngày thứ 7. Chúng ta sẽ xem hết từ sáng thế ký thay cái quyền ngày Sa-bát là ngày thứ 7. Điều thứ hai, ngày Sa-bát là ngày thánh. Và chúng ta tìm hiểu thánh là như thế nào. Và điều thứ ba là điều rất quan trọng mà tôi tin rằng quý vị chưa từng nghe đến, là Satan muốn lật đổ ngày Sa-bát như thế nào. Cho nên ba điều trước khi tôi bắt đầu, xin quý vị cùng với tôi xem ở trong Xuất Ai Cập ký đoạn 31 câu 12 đến câu 18. Xuất Ai Cập ký đoạn 31 câu 12 đến câu 18. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Phần ngươi, hãy nói cùng dân Israel rằng nhất là các ngươi hãy giữ ngày Sa-bát ta, vì là một dấu giữa ta và các ngươi trải qua mọi đời, để thiên hạ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va làm cho các ngươi nên thánh. Vậy hãy giữ ngày Sa-bát vì là một ngày thánh cho các ngươi. Kẻ nào phạm đến ngày đó phải bị gì? Xử tử. Kẻ nào làm một việc chi trong ngày đó cũng sẽ bị gì? Trút khỏi vòng dân sự. Người ta làm công việc trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ 7 là ngày gì? Ngày Sa-bát, tức là ngày nghỉ biệt riêng thánh cho Đức Giê-hô-va. Trong ngày Sa-bát hễ ai làm một việc chi sẽ bị gì? Xử tử. Ấy vậy, dân Israel sẽ giữ ngày Sa-bát trải qua các đời của họ như một giao ước gì? Đời đời. Ấy là một dấu đời đời cho ta cùng dân Israel, vì Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời đất, trời và đất trong 6 ngày, qua ngày thứ 7 ngày nghỉ, vậy lấy sức lại. Khi Đức Giê-hô-va đã phán xong cùng Môi-se tại núi Sinai, bèn cho hai bản chứng bằng đá bởi gì? Ngón tay Đức Chúa Trời viết ra. Quý vị, nếu mà ngón tay của Đức Chúa Trời viết ra có quan trọng không? rất là quan trọng. Chúa không muốn giao cho bất cứ một người nào viết lời của Chúa, nhất là 10 điều răn, và trong đây nói về điều răn thứ tư. Điều răn thứ tư là trong hai giáo điều rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng rất lớn trong thời kỳ cuối cùng. Sẽ rất nhiều người quên đi và bỏ đi và chà đạp Ngài Sa-bát. Đó là thứ nhất. Giáo điều thứ nhất. Giáo điều thứ hai là nói về vấn đề là gì? Là vấn đề linh hồn. Hai giáo điều đó, linh hồn, người ta nói linh hồn bất tử, có nghĩa là chết rồi còn linh hồn. Hai giáo điều này rất mạnh ở trong thời kỳ cuối cùng. Chúng ta đã thấy lần lượt hai giáo điều này đã đến nước Mỹ này, đã lần lượt qua nước Mỹ này, đã thấy điều răn thứ tư đã dẹp bỏ. Và trong 20 năm trở lại đây, về vấn đề mà thuyết về vấn đề linh hồn đó, spiritualism đã đến nước Mỹ này cũng như là xưa nay đã trên khắp thế giới. Và sáng nay tôi muốn đề cập về vấn đề là Ngài Sa-bát, Ngài của Chúa. Chúng ta sẽ đi rất mau vào một số câu kinh thánh để quý vị biết đến ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 1 đến câu 3. Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 1 đến câu 3 nói về vấn đề Chúa dựng nên thế gian này trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ 7 Chúa làm gì? Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 1 đến câu 3. Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ 7, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ 7, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Kinh Thánh nói rằng là Ngài đã dựng nên tất cả mọi việc trên trần gian này trong 6 ngày, chứ không phải là 6.000 năm. Chúa nói rõ ràng là trong 6 ngày, phải không thưa bạn chị em? Trong 6 ngày, qua ngày thứ 7 là Ngài nghỉ các công việc, rồi Ngài ban phước cho ngày thứ 7, đặt là ngày gì? Là ngày thánh. Vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên, đã làm xong rồi, thưa bà chị em. Trong đây nói rõ ràng là ngày thứ mấy là ngày nghỉ. Ngày thứ mấy? Ở đây nói rõ ràng là ngày thứ mấy? Là ngày thứ bảy. Thưa bà chị em, cảm tạ Chúa, Chúa thương người Việt Nam chúng ta hơn người Mỹ, quý vị biết không? Nhất là về vấn đề điều răn nè, nhất là ngày thứ bảy. Chưa từng bao giờ người Việt Nam mình thay đổi ngày. Chúng ta có ngày Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Nhưng mà đến nước Mỹ này, chúng ta có Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Người ta không phân biệt giữa ngày nào là ngày thứ bảy. Nhưng mà cảm tạ Chúa, Chúa đã gìn giữ ngôn ngữ Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy rõ ràng ngày thứ bảy là ngày thứ bảy. Không có còn phải thay đổi gì. Câu Kinh Thánh ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 16, câu số 26. Xin lỗi, không phải Ê-xê-chiên, Xuất Ê-díp-tô Ký. Đây là nói về vấn đề là ngày thứ bảy nữa, mà trước khi Chúa đã ban 10 điều răn. Nhớ nhà Chúa, khi Chúa ban 10 điều răn cho Môi-se và dân sự của Chúa tại núi Sinai, trước khi đó nữa, Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 16, câu số 26, khi mà dân sự của Chúa đã được ra mơ đồng vắng 40 năm, Chúa đã ban phánh mana cho họ ăn. Có nghĩa là lúc đó trong sa mạc không có nước, không trồng trọt. Chúa mỗi ngày cho chúng ta đồ ăn dư dạt. Chúa đã ban cho dân Do Thái điều đó. Mỗi ngày, Chúa nói, mỗi ngày đủ bao nhiêu thì ra lụm bấy nhiêu. Nhà tôi có 6 người, tôi ra tôi lụm đúng 6 phần ăn cho gia đình tôi thôi. Nếu mà lụm hơn nữa là sao? Là nó sẽ hư và mốc. Nhưng mà Chúa nói rằng trong ngày thứ 6 thì ngươi có thể dự lụm được 2 phần. Để cho ngày thứ 7, các ngươi không phải ra bận rộn mà làm việc. Nhưng mà dân sự không tin điều đó. Nó sợ rằng nếu mà mình lụm rồi mình không có làm đủ, rồi nếu mà thứ bảy mà mình thiếu ăn rồi sao, cho nên họ thứ bảy tôi vẫn còn ra lụm luôn. Cho nên Chúa nói rõ rằng như thế này, Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 16 câu 26 rằng các ngươi lụm trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày Sa-bát sẽ chẳng có đâu. Chúa phạt dân sự của Chúa là Chúa họ không tin. Nhưng mà điều này tôi muốn nhấn mạnh đây là Kinh Thánh nói rõ rằng qua ngày thứ 6, nhưng ngày thứ bảy là ngày gì? Là ngày gì Kinh Thánh mới nói sao? Qua ngày thứ bảy là ngày Sa-bát. Chữ nghỉ và Sa-bát nó đi đôi với nhau. Ngày thứ bảy là ngày Sa-bát. Chúng ta không có phải mà quan tâm không biết ngày nào là ngày Sa-bát. Chúng ta rõ ràng ngày thứ bảy là ngày Sa-bát. Trong sách Lê-vi-ki đoạn 23 câu số 13. Chúng ta mau mau lật tới Lê-vi-ki đoạn 23 câu số 13. Lê-vi-ki đoạn 23 câu số 3. Người ta làm việc trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ 7 là ngày gì? Là ngày Sa-bát, là một ngày nghỉ. Cho nên rõ ràng trong Lê-vi-ký cũng đoạn 23 câu số 3 nói, ngày Sa-bát là ngày gì? Ngày thứ 7. Thứ 7 và Sa-bát, Sa-bát là thứ 7, đi đôi với nhau, thương bài chị em. Không có sai là ở đâu hết. Rõ ràng điều đó. Và trong cả từ sáng thế ký cho tới sách Malachi, nó rõ ràng ngày thứ 7 là ngày Sa-bát, cho nên dân Do Thái vẫn giữ ngày thứ 7 là ngày Sa-bát. Không có sai việc ở đâu hết. Nhưng mà khi tới thời Đức Giê-xu, người ta nói trong thời Đức Giê-xu chúng ta sống trong thời kỳ ăn điển, không còn giữ 10 điều răn nữa. Và trong đó 10 điều răn đó là nói điều răn thứ tư, chúng ta không còn cần giữ ngày Sa-bát. Chúa nói như thế nào? Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 5 câu số 17. Sách Ma-thi-ơ đoạn 5 câu số 17, Kinh Thánh nói như thế nào? Ma-thi-ơ đoạn 5 câu số 17 nói rằng, các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp và lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song làm cho gì? Cho trọn. Ở một số người nói là ở đây đâu có phải là luật pháp nói về vấn đề mà luật pháp 10 điều răn. Mặt này là chắc chắn không liên quan đến ngày thứ 7. Thưa bà chị em, nếu chúng ta đọc hết đoạn số 5 và qua đến đoạn số 6 của Ma-thi-ơ, chúng ta thấy rõ ràng là Chúa trích ra 10 điều răn. Cho nên Đức Chúa Giê-xu không hề thay đổi. Một điều nữa tôi chứng minh cho quý vị thấy trong sách Luca đoạn 4 câu 16. Luca đoạn 4 câu số 16. Chúa Giê-xu đi nhà thờ ngày thứ mấy? Luca đoạn 4 câu số 16 nói rằng Đức Giê-xu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài theo thói quen nhằm ngày thứ mấy? Ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc. Đứng dậy và đọc gì? Đứng dậy và đọc Thánh Kinh. Ngày Sa-bát là ngày thứ 7, là ngày thờ phượng. Rõ ràng nói về thờ phượng ngày Sa-bát, nó rõ ràng thờ phượng ngày thứ 7, chứ không phải là một ngày nào khác. Cho nên Đức Giê-xu trọn cuộc đời Đức Giê-xu, Chúa không bao giờ mà đi ngày khác ngoại trừ ngày thứ 7. Cho đến khi mà Chúa chết, trong 3 ngày, Chúa có thể sống lại ngày thứ 7, nhưng mà Chúa không làm điều đó. Chúa nằm trong mồ mả vì Chúa nói rằng, nếu ta muốn tất cả mọi người giữ ngày Sa-bát và nghỉ, chính Chúa cũng nghỉ ngày thứ 7 ở trong mồ mả. Chúa chưa từng bao giờ thay đổi. Số người nói rằng, chắc là Chúa quên thay đổi, cho nên Chúa để cho môn đồ của Chúa hay là sứ đồ của Chúa thay đổi. Quý vị cùng với tôi hãy lật ở trong Kinh Thánh, ở trong sách Công vụ các sứ đồ, đoạn 13 câu số 42. Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu số 42, chúng ta thấy rằng môn đồ của Chúa có thay đổi hay không. Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu số 42. Đoạn 13 câu số 42 được chép như thế này. Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu số 42. Khi hai người bước ra, đi là hai người môn đồ của Chúa, sứ đồ của Chúa đang giảng đó, bước ra chúng sinh đến ngày Sa-bát sau cũng giảng luận lời đó. Lúc hội đã tan, có nhiều người Giu-đa và người mới theo đạo Giu-đa đi theo Phao-lô và Ba-na-ba. Có nghĩa là Phao-lô và Ba-na-ba giảng đạo trong ngày Sa-bát là ngày thứ mấy? Là thứ ngày thứ 7. Hai người nói chuyện với họ và khuyên cứ vững lòng theo ơn Đức Chúa Trời. Có nghĩa rằng đây là dân Giu-đa, dân Do Thái đã quen giữ ngày thứ 7. Phao-lô và Ba-na-ba đối giảng, chiều đó là dĩ nhiên. Nhưng mà câu Kinh Thánh kế tiếp, ngày Sa-bát gần hết cả thành nhóm lại đều đeo nghe đạo Chúa. Có nghĩa rằng sao? Khi mà những người ngoài mà nghe đến là sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba đến giảng, sứ đồ Phao-lô nói là ngày Sa-bát sau ta mới giảng. Nhớ nha, đây là người ngoài, người giữ ngày Chủ Nhật và bất cứ người ngày nào khác. Mà tại sao mà sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba đợi tới tuần Sa-bát sau? Tại vì ngày Sa-bát là ngày thờ phượng, ngày Sa-bát sứ đồ Phao-lô mới đến giảng. Cho nên họ mới đợi ngày Sa-bát sau, chính là người ngoài cũng phải tuân theo luật lệ của ngày Sa-bát. Chứ không phải là ngày Sa-bát dành riêng cho những người Do Thái. Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 17 và trong những đoạn khác, chắc tôi không có thời giờ mà đi đến, chúng ta thấy lần lượt rất nhiều câu Kinh Thánh là không chỗ nào, từ Công vụ các sứ đồ đến sách Khải Huyền, không hề chỗ nào thay đổi ngày Sa-bát cả. Không chỗ nào. Tôi đã chia sẻ một loạt bài về Daniel, và tôi đã chia sẻ với quý vị chọn một cái ngày đó, rõ ràng là chỉ có 8 câu Kinh Thánh nói về ngày Chủ Nhật. Và không có chỗ nào mà Chúa nói đổi ngày cả. Và hơn 109 câu nói ngày Sa-bát là Chúa vẫn giữ từ sáng thế ký tới khải huyền, vẫn giữ điều đó. Vẫn giữ điều đó, thưa ông bà chị em. Chúa Giê-xu có thay đổi hay không? Chúa nói Chúa không hề thay đổi. Hi-bơ-rơ đoạn 13 câu số 8. Quý vị kia mới tôi xong Hi-bơ-rơ đoạn 13 câu số 8. Hi-bơ-rơ đoạn 13 câu số 8, Chúa nói như thế nào? Chúa bạn nói bản tính về Đức Chúa Trời như thế nào? Hi-bơ-rơ đoạn 13 câu số 8, Đức Chúa Trời nói sao? Xin lỗi, Đức Giê-xu nói sao? Đức Giê-xu hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Hôm qua, ngày nay và tương lai không bao giờ thay đổi. Ngày thứ bảy Sa-bát Chúa đã dựng nên cho tới dân Do Thái, cho tới dân ngoại và tới trời mới đất mới ở trong sách Ê-sai đoạn 66 là tới trời mới và trăng mới. Ngày Sa-bát này tới Sa-bát số 1, mọi xác thịt đều thức thờ lại Đức Chúa Trời trong ngày Sa-bát, thưa bà chim. Không bao giờ thay đổi. Không bao giờ thay đổi. Tôi không biết tại sao ngày hôm nay biết bao nhiêu người giảng và nói rằng Chúa đã thay đổi rồi. Lý do gì mà Ngài thay đổi? Tại sao mà đặc biệt là dân Do Thái giữ ngày thứ bảy và những người dân ngoài Do Thái giữ ngày Chủ nhật hay là bất cứ ngày khác? Không. Không có lý lẽ nào hết. Nếu mà như nói như vậy, tại sao khi mà trời mới đất mới, mỗi xác thịt thờ lại Chúa trong ngày Sa-bát? Cho nên Chúa nói rằng ta không bao giờ thay đổi. Và Chúa nói rằng một chấm một nét trong luật pháp của Chúa, Chúa không bao giờ thay đổi. Thưa bà chị em, tôi rất buồn khi mà lái xe hay là nghe những bài giảng hay là những bài viết ra nói rằng Chúa đã thay đổi rồi. Lòng tôi rất đau buồn. Chúa không bao giờ thay đổi. Và rất nhiều người lãnh đạo ngoài đó để dẫn biết bao nhiêu con chiên đang đi con đường lạc mắt. Người mù dẫn người mù, cả hai đều lọt xuống hố, thương bà chị em. Chúng ta là giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm, chúng ta cần phải giảng mà đạo và nhấn mạnh điều đó. Biết bao nhiêu mục sư tinh lành công giáo đã nói về ngày Chủ nhật, thương bà chị em, chúng ta không thể nào mà tiếp tục xảy ra, để ra chuyện đã xảy ra. Tôi chia sẻ với quý vị ngày thánh nè. Ngày thánh rất quan trọng. Chữ thánh có nghĩa là gì? Đó chúng ta nói là ngày sau bác là ngày thánh. Thánh là có nghĩa là gì? Khi mà tôi nói con của tôi, lửa nóng lắm đừng có đụng. Nóng lắm đừng có đụng. Cái nồi nóng lắm đừng có đụng. Nếu mà đụng một cái là phỏng tay. Đó là thánh. Khi mà Chúa đã biệt ra thánh rồi, chúng ta đụng đến là hậu quả sẽ xảy ra. Khi mà con của tôi đụng cái nồi nước nóng, có phải là tôi phạt con tôi không? Hay là tự nó gánh hậu quả mà tôi đã cảnh tỉnh? Thương bà chị em, đó là sự hậu quả khi mà chúng ta đụng những gì mà thánh. Quý vị cùng với tôi ở trong xem sách 2 Samuel đoạn 6 câu số 7. 2 Samuel đoạn 6 câu số 7. Hai sinh mệnh đoạn 6 thứ 7, đây là khi mà Chúa dạy cho dân sự của Chúa dời cái hòm giao ước. Hòm giao ước là những vật thánh ở trong đó. Và vật thánh ở trong đó, Chúa nó rất quan trọng. Ngươi hãy cẩn thận, ngươi đã làm những điều gì. Mà Chúa kêu họ dời hòm giao ước bằng điều gì? Hả bà không? Họ kêu họ vác. Họ khiêng. Nhưng mà họ làm gì? Họ làm biến. Họ đặt lên con xe bò. Họ để cho con bò kéo. Và khi mà con bò kéo chuẩn bị xảy ra ở trong Samuel đoạn 6 câu số 7. Để ra đọc câu số 6 trước. Khi đến săn đạp của đạp lúa của Na-con, Usa giơ tay lên nắm hồn của Đức Chúa Trời bởi vì những con bò vấp ngã. Có nghĩa là sao? Khi mà xe bò đang chở hòm giao ước, con bò sủi xuống và chiếc xe bắt đầu nó nghiêng và hòm giao ước bắt đầu chuẩn bị rớt xuống thì Usa chuẩn bị đụng tới để đỡ. Câu số 7 nói rằng, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va bèn nổi phừng cùng Usa, Đức Chúa Trời hành hại người và làm cớ lầm lỗi người và người chết tại đó gần bên hòm của Đức Chúa Trời. Thương bà chị em, hòm của Đức Chúa Trời là thánh. Không được đụng đến bất cứ điều gì. Chúng ta nói, ô tại sao mà Chúa ác quá. chỉ đụng tới để đỡ hòm giao ước để đừng rớt xuống thôi. Mà Chúa đã phạt. Thương mại cho em, Chúa đó nó là thánh rồi, đừng có đụng đến. Thánh rồi, đừng có đụng đến bất cứ điều gì. Nếu mà Chúa tạo dựng nên nào hơi dứt, Chúa có thể mà cản trở hòm giao ước rớt xuống thương mại cho em. Quý vị hiểu chữ thánh chưa? Đừng có đụng đến. Ngày xưa ngày sa bát ai lầm lỗi gì thì bỏ, họ bị ném đá. Tại vì họ là trái luật của Đức Chúa Trời. Đã thánh rồi thưa bà chị em, thánh rồi chúng ta rất cẩn thận. Có một phần kinh thánh quý vị không lật đến là trong sách Daniel tôi có giảng đề về vấn đề là khi mà Babylon qua Jerusalem lấy những đồ thánh của Chúa qua bên Babylon và Nabucodonosor cẩn thận không đụng đến đồ thánh, nhưng mà cháu của mình là vua Belshazzar lấy đồ thánh ra ở trong kho, đem ra và dùng nó uống rượu làm ô uế đền thánh. Chuyện gì xảy ra trong ngày hôm đó? Vua Belshazzar chết lập tức và cả nước Babylon thuộc về xứ Medo-Persia. Thương mại chị em, đã thánh rồi chúng ta không đụng đến. Chúng ta sống trong thời ngày hôm nay, chúng ta xem vật thánh của Chúa không còn quan trọng nữa. Đền thánh của Chúa còn quan trọng không? Kinh thánh của Chúa còn quan trọng không? Những đồ thánh của Chúa quý vị cẩn thận đụng đến và làm gì thưa bà chị em? Khi Chúa nói thánh, chúng ta rất cẩn thận đừng đụng đến. Nói trong sách Ê-sai đoạn 58. Ê-sai đoạn 58 nói về vấn đề dân sự của Chúa giữ ngày sa-bát thánh như thế này. Ê-sai đoạn 58 câu số 13. Ê-sai đoạn 58 câu số 13 nói rằng nếu ngươi người giữ chân mình trong ngày sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của Chúa của ta, nếu ngươi xưng ngày sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình, bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích. Ta sẽ làm cho ngươi cởi lên các nơi cao trên đất và lấy sản nghiệp của Gia-cốp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi, và miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Chúa nói rằng chúng ta cẩn thận giữ chân chúng ta vấp ngã trong ngày sa-bát. Không làm ý riêng của mình. Không xưng ngày sa-bát là ngày vui thích của mình. Làm theo ý riêng của mình. Tất cả trong đây nó rất quan trọng. Trong sách Ê-sai đoạn 58, điều rất quan trọng là ngày sa-bát chúng ta không làm riêng. Hồi nãy chúng ta điều răn của Chúa, chúng ta nói ngươi trong ngày sa-bát đó, ngươi chớ làm các công việc chi hết. Ngươi con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi và các ngoại bang, có nghĩa là tất cả mọi người, chớ làm công việc nào hết. Nếu mà chúng ta có những người giúp việc, chúng ta không thể nào mà sai họ trong ngày sa làm công việc cầm sa bát. Chúa nói không làm một điều gì. Tới nỗi mà nấu ăn nấu uống trước khi ngày sa bát. Rõ ràng tại vì Chúa nói đây là ngày thánh và ta đã biệt riêng ra cho các ngươi. Vì các ngươi là thánh đồ của ta, ta đã biệt riêng đó là thánh. Nếu cho ta đụng chạm đến ngày đó thì chúng ta sẽ gặp hậu quả. Thưa bà chị em, tôi không biết hậu quả đến như thế nào. Đến quý vị, đến tôi, đến hội thánh như thế nào. Nhưng mà Chúa nói rõ ràng, khi mà chúng ta làm, đụng đến điều gì mà thánh của Chúa, thì chúng ta sẽ gặp hậu quả. Chúng bà Chúa thương chúng ta lắm. Chúa muốn dạy chúng ta những điều rất quan trọng. Để chúng ta khỏi vấp ngã. Đổi vấp ngã, thưa bà chị em. Ngài sơ bác, cho chúng ta cẩn thận bỏ nhiều thời giờ nấu ăn uống. Ngày sa bát chúng ta không thể mua, bán, hay ra ngoài ăn, bất cứ làm điều gì. Bất cứ điều gì mà bán trong những cửa tiệm trong ngày sa bát, dù rẻ hay là miễn phí đi nữa, Chúa nó không bao giờ bước chân đến. Đó là sự cấm dỗ đến cùng với con cái của Chúa trong cái thời kỳ cuối cùng. Quý vị đã hiểu tôi muốn nói ngày sa bát rồi. Quý vị đã hiểu hai điều tôi muốn nói ra. Bây giờ cái điều cuối cùng là điều rất quan trọng. Là tôi muốn nói về vấn đề là Satan tìm mọi cách để lật đổ ngày Sa-bát. Trước khi tôi muốn nói, tôi muốn chia sẻ với việc là câu chuyện Adam và Eva, Chúa nói rằng ngươi chớ ăn cái trái cây mà đứng giữa vườn. Có ngàn cái trái cây khác, nhưng mà hình như trái đó chớ ăn. Nhưng mà Adam và Eva nói rằng cái trái này với trái kia nó khác về chỗ nào đâu. Nếu mà trái đó mà có thuốc độc, mà nó xấu xí, thì Chúa nói cũng phải, nhưng mà trái này cũng giống như những trái khác, tại sao Chúa cấm? Thưa bà chị em, 7 ngày trong tuần, chúng ta nói ngày nào cũng như thế, tại sao mà ngày thứ 7 là ngày thánh? Tại sao ngày thứ 7 là ngày thánh? Thưa bà chị em, ngày nào cũng như thế, đó là con người nói ra, thưa bà chị em, không phải là ngày nào cũng như thế. Đối với mắt của chúng ta nói ngày nào cũng như thế, nhưng mà với Đức Chúa Trời, chỉ có ngày thứ 7 là ngày thánh. Chúa chưa từng bao giờ nói 6 ngày kia là ngày thánh cả. Chúa nói chỉ có ngày thứ 7 là ngày thánh. Và khi mà bà Eva ăn cái trái cây đó, hầu như giống như những trái cây khác, nhưng Chúa khi mà ăn rồi thì đã phạm tội. Chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta chọn cái ngày khác ngoài ra ngày của Chúa thì chúng ta phạm tội. Và trong sự phạm tội kèm theo sự hậu quả, thưa bà chị em. Bây giờ, tại sao Satan nó ghét cái ngày này? Từ khi tạo thiên lập địa, Chúa đã nói đây là ngày thánh, ngày giữa Chúa và con dân sự của Chúa. Chúng ta hãy xem ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 20. Mau mau lật cho sách Ê-xê-chiên đoạn 20. Ê-xê-chiên đoạn 20 câu số 12 là nói ta cũng cho chúng nó những ngày Sa-bát, ta làm một dấu giữa ta và chúng nó, đặng chúng nó biết rằng ta là Đức Giê-hô-va biệt chúng nó ra thánh. Có nghĩa ngày Sa-bát là cái dấu giữa Đức Chúa Trời và dân sự của Chúa. Câu số 20, hãy biệt những ngày Sa-bát ra thánh, nó sẽ làm dấu giữa ta và các ngươi, hầu cho các ngươi biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Có nghĩa ngày Sa-bát là một cái dấu giữa dân sự của Chúa và Ngài. Cái dấu đó rất quan trọng, thưa bà chị em. Cái dấu rất quan trọng, cho nên khi mà Satan biết đó dấu rất quan trọng, chuyện gì xảy ra ở trong sách Khải Huyền đoạn 13. Tôi xin quý vị để ý là Khải Huyền đoạn 13, điều này rất quan trọng. Khi mà nói đến Khải Huyền đoạn 13 đó, nói là về cái thời kỳ cuối cùng xảy ra như thế nào. Khải Huyền đoạn 13 nói về vấn đề câu số 2. Phần cuối cùng của câu số 2 nói rằng, và con rồng đã lấy sức mạnh ngôi quyền phép lớn mà cho nó là ai đây? Đó là con thú. Con rồng là ai? Ở trong Khải Huyền đoạn 12 câu số 9 nói là con rồng là gì? Là Satan, là con rắn xưa, là ma quỷ. Khải Huyền đoạn 13 nói rằng là con rồng lấy quyền lực, sức mạnh trên trời giao cho con thú. Đó là giáo hoàng La Mã xảy ra trên trần gian này. Đó là con thú, chúng ta đã học đó rồi. Có nghĩa rằng là cho quyền phép con thú này làm điều gì? Nếu điều lớn nhất là dấu của Đức Chúa Trời là ngày Sa-bát, thì chúng ta tiếp tục xong Khải Huyền đoạn 13. Khải Huyền đoạn 13 câu số 16 nói rằng, nó cũng khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tối mọi, đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu, ở trên trán. Có nghĩa là sao? Con rồng ban cho con thú, và con thú có một cái dấu riêng. Và chắc chắn cái dấu đó không phải là dấu ngày Sa-bát rồi. Nó phải riêng biệt. Có nghĩa rằng sao? Satan, từ khi mà Satan biết rằng Đức Chúa Trời dựng nên ngày Sa-bát thánh, thì Satan tìm mọi cách sửa đổi luật pháp của Đức Chúa Trời. Cho nên trong sách Khải Daniel đoạn 7 câu số 25 nói rằng họ định thay đổi thời kỳ và luật pháp. Thay đổi luật pháp Đức Chúa Trời và thay đổi ngày Sa-bát. Tại vì cái ngày Sa-bát nói rằng cái dấu giữa Đức Chúa Trời với loài người. Quý vị thấy không? Giữa loài người với Đức Chúa Trời. Cho nên bây giờ nếu mà thay đổi cái dấu đó thì không thuộc về Đức Chúa Trời nữa. Nếu chúng ta giữ cái dấu của con thú, chúng ta không thuộc về Đức Chúa Trời nữa. Ông bà chị em, quý vị thấy rõ không? Điều này rất quan trọng. Bây giờ, tôi không muốn quý vị tập trung đâu, không biết tại sao có những tập trung gì. Cái điều này tôi rất quan trọng nói chuyện với ông bà chị em này. Điều này. Satan ghét điều răn thứ tư này. Tìm mọi cách để phá. Và đây là cái phương pháp duy nhất nó sẽ làm tích phá. Quý vị xem ở tôi ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 8 câu số 16. Nếu quý vị không dịp nghe cái phần cuối này là không thể nào quý vị hiểu được cái chiều hướng của Satan làm việc. Satan biết rằng cái ngày Sa-bát là giữa dấu Đức Chúa Trời với con người. Quý vị hiểu ý tôi nói chưa? Bây giờ muốn cắt đi cái dấu đó thì phải thay đổi. Có nghĩa là ngày Sa-bát là cái gì? Là ngày nghỉ, là ngày thánh. Bây giờ thay đổi ngày thì mất đi cái dấu. Mà thay đổi ngày nào? Trong 6 ngày chọn ngày nào? Nhớ nha, cái chuyện này không phải mới xảy ra, và xảy ra đã là hơn 3-4 ngàn năm trước rồi. Quý vị xem trong Kinh Thánh đây, xem sách Ê-xê-chiên đoạn 8 câu số 16, nói rằng, kế đó, Ngài đem ta vào hành lang trong của nhà Đức Giê-hô-va này, nơi lối vào đền thờ Đức Giê-hô-va, giữa hiên cửa bàn thờ. Để ý đây, ta thấy có chừng 25 người sắp lưng về phía đền thờ Đức Giê-hô-va và xây mặt về phía đông, hướng về phương đông mà thờ lại gì? Mặt trời. Đây là đền thánh. Họ xây lưng lại. Họ muốn nhìn đền Chúa nữa. Họ quỳ xuống lại thằng mặt trời. Thương bại cho em, đây không phải là chuyện mới. Đây là xảy ra đã biết lâu rồi. Và Satan đã tìm mọi cách. Bây giờ nếu không thờ Đức Chúa Trời nữa, mình thờ những vật mà Đức Chúa Trời dựng nên. Đúng không? Nếu chúng ta thờ những vật Đức Chúa Trời dựng nên thì chúng ta bỏ Đức Chúa Trời. Satan biết làm điều đó. Thì ngày xưa đến giờ đã kêu gọi bỏ Đức Chúa Trời, thờ mặt trời. Dân số ký đoạn 17 câu số 3. Quý vị viết những câu Kinh Thánh này xuống, hình như đây là rất quan trọng, hình như tôi chưa bao giờ chia sẻ với Hội Thánh những điều rất quan trọng này. Dân số ký Phục Truyền Lục Lực Ký, Deuteronomy là Phục Truyền Lục Lực Ký đoạn 17 câu số 3. Phục Truyền Lục Địa Ký đoạn 17 câu số 3 nói rằng đây là Chúa cấm nha, đi hầu và quỳ lại các thằng khác là ai? Là hoặc mặt trời, mặt trăng và các thiên binh trên trời. Có nghĩa rằng là đây là những người bắt đầu hầu việc thờ các thiên binh trên trời. Quý vị nói, ô, đâu có ảnh hưởng đến chúng tôi trong thời kỳ cuối cùng này. Tôi chỉ chờ Chúa Nhật hoặc là thứ sáu. Thời Chủ Nhật giống như là các hội thánh công giáo hay là tin lành, hay là Chủ Nhật giống như là Islam hay là Muslim hay là Hồi giáo. Thương bà chị em nói là con cái của Chúa ngày xưa thờ các thần tinh tú trên trời. Quý vị biết ngày nay người ta vẫn còn thờ không? Quý vị đi đây. Tại sao mà ngày Chủ Nhật gọi bằng Sunday? Đây là nước về đạo Chúa. Đây là các hội thánh đạo Chúa. Tại sao mà thờ Sunday? Sunday là cái vật lớn nhất, tinh tú lớn nhất ở trên mặt trời, cho nên gọi bằng Sunday. Ngày thứ hai là gì? Là Moon, Moon Day, đổi thành Monday, là mặt trời, mặt trăng. Rồi trời thờ hỏa tinh là thứ ba, và thứ tư là thủy tinh, thứ năm là mộc tinh, thứ sáu là gọi bằng Venus Day, là Venus là Friday, là vệ tinh. Và điều thứ bảy để ý đi, là Saturn, là một tinh tú trên trời. Là Saturn, là Saturday, là thổ tinh. Thương bà chị em, nó ảnh hưởng đến tất cả quần chúng trên tất cả trái đất. Thương bà chị em, Satan tìm mọi cách để làm sao mà lật đổ ngày Sa-bát của Chúa. Và ngày Sa-bát của Chúa rất quan trọng, và nó lật đổ ngày Sa-bát của Chúa trong cái thời này. Ngày hôm nay chính những người đạo của Chúa theo Kinh Thánh nói rằng Chúa đã thay đổi rồi. Chúa từng bao giờ thay đổi? Thương bà chị em, nói rằng khi mà Chúa chết trên thập tự giá có nghĩa là Chúa thay đổi rồi. Chết thập tự giá có nghĩa là gì? Chết thập tự giá có nghĩa là chết cho tội lỗi của mình. Thương bà chị em, Chúa dựng nên ngày Sa-bát trước khi tội lỗi gia nhập vào thế gian này. Cho nên không thể nào mà chết thập tự giá mà Chúa đóng đinh là có thể mà bỏ điều răn của Đức Chúa Trời. Nghĩa là xảy ra trước đó. Và ngày Sa-bát xảy ra trước khi dân Do Thái có nghĩa là cho tất cả mọi người. Và Satan rất quan trọng. Hồi nãy tôi nói rằng con thồng rồng cho con thú quyền lực thay đổi. Tôi trích ra trong cuốn sách The Plain Truth About the Protestantism. Hội La Mã đã tuyên bố giáo hội công giáo chuyển ngày Sa-bát qua ngày Chủ Nhật. Cho tới bây giờ, việc tuân giữ ngày Chủ Nhật của các tín đồ tin lành là một việc phục tùng mà họ phải trả giá cho ác cảm của họ đối với quyền hành tối thượng của giáo hội công giáo. Họ nói rằng ngày nào là ngày Sa-bát? Ngày thứ bảy là ngày Sa-bát. Tại sao chúng ta giữ ngày Chủ Nhật thay vì ngày thứ bảy? Trích ra công sách là Convert of Catechism, nói rằng chúng ta giữ ngày Chủ Nhật thay vì ngày thứ bảy, vì giáo hội Công giáo trong hội nghị Laodice đã chuyển sự tôn kính ngày thứ bảy qua ngày Chủ nhật. Câu hỏi kế tiếp, có gì chứng minh là hội Công giáo La Mã có quyền thiết lập ngày các ngày lễ? Câu trả lời, nếu giáo hội không có quyền ấy, thì giáo hội không thể khiến các tôn giáo đồng ý với mình về việc giữ ngày Chủ nhật thay thế vào ngày thứ bảy trong tuần. Một sự thay đổi mà Kinh Thánh không cho phép. Nếu họ không có quyền thay đổi, tại sao cả thế giới đều theo? Thưa bà chị em, tôi xin tóm tắt ở đây. Điều răn thứ tư đang đứng giữa toàn thế giới, thiện và ác. Nếu cướp đi cái dấu của Đức Chúa Trời là ngày Sa-bát Thánh, thì Sa-tăng đã cướp đi linh hồn của quý vị và tôi. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Điều này rất quan trọng. Không phải là một ngày nào đó. Không phải là chọn một ngày nào đó. Không. Không có một giáo hội nào giống như Câu Đốc Phục Lâm sẵn sàng tuyên bố về ngày Sa-bát. Thưa bà chị em, Sa-tan đã làm việc đây. Từ cái thế kỷ thứ ba, vua Constantine đã gia nhập vào giáo hội của Công giáo. Đưa ngày Chủ nhật là ngày thờ thằng mặt trời, Sunday vẫn tiếp tục ngày xưa, quý vị theo ngày xưa lịch sử, và kêu tất cả mọi người giữ ngày Chủ nhật, nhưng mà không bỏ ngày thứ bảy. Mãi đến hai thế kỷ là bao lâu thưa bà chị em? Hai thế kỷ trôi qua chắc quý vị cũng quên hết giống như tôi không? Hai thế kỷ, cho tới khi mà thế kỷ thứ năm, mọi người giữ ngày Chủ nhật, nếu giữ ngày thứ bảy là bị gì? Xử tử. Mới đầu cho cơ hội, muốn giữ ngày Chủ nhật thì giữ ngày thứ bảy giữ. Nhưng mà tới cuối cùng rồi, bắt bớ không được giữ ngày thứ bảy. Lịch sử sẽ tái diễn ở trong sông Khải Huyền đoạn 13 nói rằng, thời kỳ cuối cùng cũng như thế. Quý vị hãy giữ ngày Chủ nhật đi, vì rất tốt cho đất nước. Muốn giữ ngày thứ bảy cũng được. Nhưng mà Khải Huyền đoạn 13 tôi mới vừa đọc, sẽ có một ngày là sẽ bắt bớ không được giữ nữa. Không được giữ ngày thứ bảy. Luật bây giờ nó đã ra rồi, thưa bà chị em. Tại sao mà trái luật? Đây là giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm. Tại sao mà đi trái với cái luật lệ của giáo hội và cho tất cả mọi người trên thế giới? Trong thời kỳ cuối cùng chúng ta phải đứng vững. Daniel đứng vững theo Kinh Thánh hay là không? Và chúng ta cũng vậy. Mà nếu chúng ta muốn là con cái của Chúa đứng vững, thì chính chúng ta phải gì? Phải sống theo. Nếu chúng ta không giữ, thì làm sao chúng ta có thể mà giảng được? Đúng không? Hả thưa bà chứ em? Nếu chúng ta không giữ, làm sao chúng ta cứ giảng được? Chúa nói rằng, là sao? Hãy nhớ ngày nghỉ, đặng làm nên ngày thánh. Ngươi chớ làm công việc mình gì? Trong ngày thứ bảy, trong sáu ngày, ngươi gì? Trong ngày thứ bảy, ngươi con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi, khoác ngoại bang của ngươi, chớ làm công việc chi hết. Vì gì? Vì ngày thứ bảy, Chúa đã dựng nên trời, đất và biển. Trong ngày đó là ngày Sa-bát. Chúa đã nhấn mạnh. Và chính chúng ta là con cái của Chúa, đứng vững và tôn vinh Chúa. Tôi không biết nói sao thưa bà chị em. Thiên ác đấu tranh ngay chỗ điều răn này. Và tôi đã chia sẻ tất cả 10 điều răn hết. Và từng điều răn một, quý vị đã thấy rằng từ từ Satan sẽ chà đạp tất cả điều đó. Quý vị muốn giữ ngày Sa-bát của Chúa không? Quý vị có muốn giữ theo những gì Chúa dạy không? Amen. Chúng ta hãy nhắm mắt dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Chúa. Chúng con biết rằng đó là dấu giữa chúng con với Chúa là ngày Sa-bát Thánh. Xin Chúa tha thứ chúng con những lỗi lầm chúng con đã phạm tội trước mặt cùng Đức Chúa Trời. Và chúng con biết rằng áp lực của Sa-tăng rất mạnh trong cái thời kỳ sau rốt này, đã quyến rũ những người đã theo Chúa, nhất là những người đã được chọn. Và Satan cũng đặt những cạm bẫy. Ô Chúa ơi, giúp đỡ cho con cái của Chúa ở đây Là ngợi nghe lời thần linh của Chúa một lần nữa, không phạm ngày Sa-bát của Chúa. Và quan trọng hơn nữa, chúng con cần phải giảng lời của Ngài. Biết bao nhiêu người đang đi trong con đường tâm tối, hoặc không biết. Không phải là họ sai, nhưng mà Sa-tăng tìm một cách lôi cuốn họ, mà họ không thấy Chúa ơi. Tha thứ chúng con, là chúng con không nỗ lực để rao truyền sứ mạng của Chúa. Chúng con sợ chúng con vấp phạm, chúng con sợ chúng con làm cho họ buồn. Nhưng mà chúng con đáng sợ Đức Chúa Trời còn hơn là sợ loài người. Cầu Chúa ơi, ban phước cho sứ mạng của Chúa được rao truyền khắp nơi trên trái đất, để Chúa trở lại, để chuộc tất cả con cái của Chúa sống theo sự dạy dỗ của Ngài. Chúng con hiệp một nhân danh Đức Giêsu Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.